chuyên mục Văn hóa và du lịch. Các bạn thân mến, chuyên mục Văn hóa và du lịch hôm nay sẽ cùng thính giả du xuân về vùng đất Quan Họ bên bờ bắc sông Cầu để thưởng thức không khí xuân với những làn điệu Quan Họ đằm thắm. Thời lượng còn lại sẽ là những gợi ý tham khảo để các bạn có một mùa du xuân lễ chùa thật đúng quy tắc, trình tự và ý nghĩa. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thuở xưa, mỗi dịp Tết đến xuân về, các làng Quan Họ bên sông Cầu lại mời quan họ ở các nơi đến cùng hát trong ngày xuân năm mới. Trước là ca vài canh quan họ, sau là gặp gỡ vui xuân, vui bầu vui bạn, rồi sau đó là để cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài.
Nguyệt răng là thì răng, nguyệt gắt này có mấy mai này ở mai đình là trên ý son là son sông bên chưa cả mà này cũng có sao tình là đã ý đã say chỉ rằng hai
quý vị đang nghe trích bài Quan Họ Cổ Kết Ngãi Phân Trần của câu lạc bộ Quan Họ Làng Đình Cả, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên. Trong tấm áo ba tầm hay áo the, khăn xếp, thanh lịch hữu hảo, ít ai còn nhận ra những liền anh liền chị thiết tha trong câu hát lại là những người nông dân chân lấm tay bùn. Cả năm lam lũ với ruộng, vườn, chỉ đến khi Tết đến xuân về hay khi làng mở hội truyền thống. Những ngày nông nhàn, họ lại quây quần, say sưa với câu hát Quan Họ. Những ngày đầu năm nghe hát Quan Họ, đi qua những ồn ào của phố thị, ở đây người ta như được chìm vào một cảnh sắc tươi đẹp, nên thơ của mùa xuân ở một vùng quê trù mật chốn Kinh Bắc. Cảnh làng quê đã có nhiều đổi thay, song câu hát Quan Họ từ bao đời nay ở Quảng Minh vẫn thế, vẫn chảy dài trong đời sống của người dân bao thế hệ, như một lẽ sống không thể thiếu, đã vượt qua bao trầm luân của thời gian và lịch sử. Cứ như thế, mỗi người dân trong làng đều có lý do riêng mình để gìn giữ câu hát này.
Nguyệt răng là thì răng, nguyệt gắt này có mấy mai này ở mai đình là trên ý son là son sông bên chưa cả mà này cũng có sao tình là đã say chỉ rằng hai ơi.
Hát Quan Họ xuất hiện và phát triển ở làng Đình Cả từ những năm 40 của thế kỷ trước. Tiếng hát đã có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chưa khi nào mất đi trong cuộc sống của con người làng Đình Cả. Từ khi Quan Họ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, hát Quan Họ của làng Đình Cả có điều kiện được biết đến nhiều hơn. Tiếng hát được chăm chút và bay xa, nhất là khi Đình Cả cũng được ghi danh là một trong 23 làng quan họ cổ của bờ bắc sông Cầu. Năm 2010, để lời ca quan họ được gìn giữ và phát huy hơn nữa, tập thể cán bộ và nhân dân nơi đây đã đứng ra thành lập câu lạc bộ quan họ và tạo điều kiện động viên các thế hệ trẻ cố gắng học các làn điệu quan họ cổ từ những người già để giữ lại vốn tinh hoa văn hóa của quê nhà. Câu lạc bộ quan họ của làng ra đời đã quy tụ được trên 50 thành viên thuộc 3-4 thế hệ hát quan họ trong làng tham gia. Người nhiều tuổi nhất cũng gần 90 tuổi, người ít tuổi khoảng 18-20. Sự tiếp nối giữa các thế hệ hát quan họ làng Đình Cả vẫn diễn ra ngày này qua ngày khác trong chính cuộc sống thường ngày của họ. Tại ngôi đình Mật Ninh đã chứng kiến những đổi thay của dân làng Đình Cả ra sao, nhưng có lẽ nó đã gắn bó cả trăm năm nay với những cuộc hát quan họ thâu đêm, cũng đã điểm mặt, đặt tên cho những người liền anh, liền chị quan họ làng Đình Cả qua bao nhiêu thế hệ, rồi cho đến ngày nay. Ông Nguyễn Danh Thục, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ làng Đình Cả, chia sẻ.
Bởi lẽ rằng dân ca quan họ nó có những nét đặc thù mà những dân ca khác không có được. Đấy là những cái điểm đặc biệt, mà nhất là cái nền văn hóa quan họ thời thượng, các cụ để lại cho các thế hệ đến anh đến chị chúng tôi về sau là những cái văn hóa rất là cao đẹp, nghĩa tình, nặng nghĩa tình. Người Quan Họ là vậy, mà chúng tôi rất thích là cái đặc thù của cái dân ca Quan Họ, nó có cái điểm nổi bật mà dân ca khác là không có được. Mà cái yếu tố của nó chính là tôi cho rằng là cái văn hóa, cái dân ca Quan Họ là cái nảy của Quan Họ là cái điều rất sức là khó khăn và hết sức là cái, các cái nền các cái dân ca khác không có được.
Cũng nằm trong 23 làng Quan Họ cổ của bờ Bắc sông Cầu, làng Quan Họ Khả Lý Thượng của xã Quảng Minh lại được biết đến nhiều thông qua những thành tích cao trong những lần làng tham gia liên hoan hát quan họ của huyện và của tỉnh. Cũng có lẽ tục hát quan họ từ xưa tới nay luôn là nét đẹp nền nã, đã tạo cho làng một thần sắc thật nên thơ, nên nhạc. Và đây là tiếng hát quan họ vang rền nền nảy đặc trưng của Khả Lý Thượng.
Nhân sinh tình nghĩ chi
Trong những làng quan họ cổ có sức sống dồi dào thì làng Khả Lý Thượng có lẽ là trẻ nhất, bởi đội ngũ người hát quan họ của làng khá trẻ tuổi, đa số ở độ tuổi đôi mươi, 40-50 tuổi, thậm chí có cả hàng chục cháu nhỏ trên dưới 10 tuổi. Đây cũng là một thế mạnh và đặc trưng của quan họ làng Khả Lý Thượng ngày nay. Trong khi dư luận có nhiều ý kiến cho rằng quan họ đang già đi thì Khả Lý Thượng đã trẻ hóa đội ngũ hát quan họ của làng bằng nhiều cách thức, đặc biệt là việc động viên, truyền dạy hát với các thế hệ trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, khi công việc nhà nông bớt bận rộn, những người nông dân yêu quan họ trong làng lại tập hợp nhau lại tập hát, trao đổi kinh nghiệm hát sao cho đủ lối, đủ câu, cho giọng được vang, rền, nền nảy của quan họ. Hàng trăm bài hát quan họ gốc đã được sưu tầm, ghi chép và học thuộc. Người thành thục dạy cho người chưa biết, dạy cho con, cho cháu. Cứ như thế, lời ca thiết tha, ngọt ngào của quan họ còn được vang lên mãi mãi. Những làn điệu quan họ không chỉ được thừa kế, gìn giữ mà còn được tiếp nối trong từng gia đình, dòng họ ở làng Khả Lý Thượng này. Ông Trần Ngọc Bé, một thành viên trong câu lạc bộ quan họ Khả Lý Thượng chia sẻ.
Và cái đam mê quan họ thì tôi đã theo học hát quan họ phát triển mạnh mạnh từ năm 1995, thời gian cũng lâu rồi. Thế và cái học hỏi chính là ông cụ sinh ra bản thân tôi. Cụ dù không còn nữa nhưng mà tôi cũng đã học hỏi được ở ông bố sinh ra tôi. Thế và bởi cái niềm đam mê cho nên là cùng bạn bè, cùng số anh em đi sưu tầm các cái tài liệu viết về cái văn hóa quan họ và thông qua các cái phương tiện đại chúng, chẳng hạn như cái chương trình dạy hát quan họ ở Đài Truyền hình Bắc Ninh trước kia. Thế và trong cái câu lạc bộ của chúng tôi thì cũng anh chị em là tham khảo học hỏi lẫn nhau với một mục đích niềm đam mê về cái văn hóa quan họ và với một mục đích rất là sâu xa để giữ gìn cái văn hóa quan họ cổ.
Quan họ bờ Bắc sông Cầu vinh dự có 5 làng trong danh sách được UNESCO công nhận, đó là làng quan họ Sen Hồ, Giá Sơn, Nội Ninh, Hữu Nghi, Mai Vũ đều thuộc huyện Việt Yên. Tuy nhiên, theo tiêu chí công nhận làng quan họ thì ngoài 5 làng kể trên, tỉnh Bắc Giang còn 13 làng đều đạt làng quan họ gốc như làng Thổ Hà, Đình Cà, Đông Long, Trung Đồng, Hạ Lát, Thượng Lát, Quang Biểu, Yên Ninh, Thần Trúc, Khả Lý Thượng, Núi Hiểu, Tam Tầng, Vân Cốc của huyện Việt Yên. Trong câu chuyện của nhiều người già còn kể lại, trước cách mạng tháng 8, các liền anh liền chị của các làng quan họ vẫn hát bọn, hát đúm, kết chạm với các bọn quan họ bên kia bờ bắc sông Cầu, hát hết ngày lại đêm, hết ngày này qua ngày khác trong đình, ngoài điếm. Quan họ cũng đã xe duyên cho nhiều người đi hát. Nhất là mỗi độ xuân về, khúc hát quan họ không ngừng được cất lên từ nơi đây, từ những đám hội làng đã bám rễ trong tâm hồn mỗi người nơi đây, như một hình thức truyền lại quan họ từ đời này qua đời khác. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống tâm linh của người Việt, chùa là một địa danh rất linh thiêng và tôn kính. Người ta đến chùa không chỉ để cầu may, tìm sự bình an, sự thanh thản, mà còn để tìm về với nguồn cội của dân tộc. Đi chùa đã trở thành một việc làm không thể thiếu của rất nhiều người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, lễ chùa sao cho đúng quy tắc, đúng trình tự, không phải ai cũng biết. Ít phút còn lại của chuyên mục văn hóa và du lịch, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo một số kinh nghiệm đi lễ chùa đầu năm.
Trước tiên nói về trang phục. Khi vào chùa, cần mặc quần áo dài, kín cổ, đi khẽ. Tránh mặc áo ngắn tay, áo sát nách, áo may ô, quần sóc, váy ngắn. Đối với Phật tử thì phải mặc áo lễ khi đến điện thờ Phật trong chùa. Khi đi qua cổng tam quan vào chùa, nên đi vào cửa xà quan bên phải và đi ra bằng cửa không quan bên trái. Cửa trung quan chỉ dành cho thiên tử, bậc cao tăng, bậc khoa bảng đi vào chùa và đi ra cũng theo cửa này. Lễ vật đến dâng hương tại các chùa chỉ được sắm các lễ chay như hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè, không được sắm rửa lễ mặn như cỗ tam sinh, trâu, dê lợn, thịt mồi, gà, giò chả. Việc sắm rửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị thánh mẫu và chỉ dâng ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được dâng đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện chính diện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay tịnh, không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu có sửa lễ này thì đặt ở bàn thờ thần linh, thánh mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông. Về trình tự lễ, đặt lễ vật, thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước. Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện Tam Bảo, thắp đèn nhang. Sau khi đặt lễ chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà bái đường. Khi thắp hương lên đều có 3 lễ hay là 5 lễ. Nếu chùa nào có điện thờ mẫu, tứ phủ thì đến đó đặt lễ dâng hương, cầu theo ý nguyện. Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ tổ, nhà hậu. Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ, thì nên đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tùy tâm công đức. Không lấy tiền đặt lễ. Theo Thượng tọa Thích Thanh Nhã, việc gài tiền lẻ vào tượng hoa quả cây cối, nếu người tham nhặt thì người đi lễ sẽ sinh tội vì để tiền người tham lấy mất, gây nghiệp ác cho họ. Nhiều nơi treo bảng không đặt giải tiền lên tượng Phật, nhưng tâm lý người dân tới trước các ban thờ vẫn muốn dâng tiền và họ thản nhiên gài tiền, thả tiền ở nơi treo bảng cấm. Việc đặt tiền lễ vào tay, đút vào miệng tượng bị cho là xúc phạm Phật Thánh, xúc phạm nhà chùa, xúc phạm chính mình. Người dân đặt lễ là góp hạt cát vào việc tôn tạo nơi cúng lễ. Các sư trụ trì là người đứng ra thay mặt người dân, sử dụng những đồng tiền mà người dân dâng tiến để tu bổ chùa, làm những việc thiện, đó là điều đúng. Người dân đi lễ chùa cốt là thành tâm, không nên thực dụng hóa thần Phật, vô tình làm khổ thêm cho các bậc tu hành, có khi còn xúc phạm chốn tôn nghiêm. Thượng tọa Thích Thanh Nhã cho biết thêm, các nhà sư khuyến cáo người dân, khi công đức giúp tăng phước, tăng thọ, cần biết cách tích lũy công đức thì việc đời, việc đạo mới suôn sẻ. Công đức của mỗi người khi đến chùa không đến từ giá trị của vật phẩm dâng cúng mà đến từ tâm người, không phải cúng nhiều tiền thì được nhiều phước đức. Theo nhà Phật, các vật phẩm cúng dường như không cần đắt tiền mà tùy khả năng và nên chọn những gì tươi tốt, thanh sạch nhất để cúng. Thượng tọa Thích Thanh Nhã cho biết, việc hóa vàng, đốt vàng mã đều được các nhà sư khuyên là không nên. Nếu muốn thì cũng rất hạn chế, tránh lãng phí và ô nhiễm môi trường. Đi lễ chùa, đình đền là hành vi thể hiện tín ngưỡng tâm linh, văn hóa của từng người. Muốn dâng giọt dầu, ngọn nến, hãy gặp sư trụ trì để làm công đức, hoặc cúng vào Tam Bảo, hoặc đặt tiền vào đúng chỗ là hòm công đức của nhà chùa. Không nên gài tiền, giải tiền khắp nơi để nhà chùa mất thời gian đi thu tiền về.
Tới đây chuyên mục văn hóa và du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.